Kính thưa quý ông bà và anh chị em, vào những tháng cuối năm ở Việt Nam, người ta vẫn gọi đó là mùa cưới. Nhà thờ Ba Chuông của chúng ta đây liên tục, hầu như tuần nào cũng có 3-4 đám cưới. Và chắc hẳn trưa hôm nay, chiều hôm nay, một số người trong nhà thờ chúng ta cũng sẽ đi ăn đám cưới. Đám cưới là một ngày vui của đôi tân hôn, ngày vui của gia đình, nhà trai, nhà gái, và cũng là ngày vui của cả dòng họ. Cho nên người Việt Nam của chúng ta nói riêng và người Á Đông nói chung là mời tất cả những ai thân thuộc, bà con, họ hàng, những người cùng làm ăn với nhau, những người đã từng học với nhau, những người đã chia ngọt sẻ bùi với nhau đều đến tham dự đám cưới của mình. Bởi vì đó là ngày vui, muốn cho mọi người cùng được chung vui với mình, và muốn niềm vui của mình cũng được chia sẻ với nhiều người. Ở Palestine hay là người Do Thái cũng vậy. Và ngày hôm nay chúng ta được nghe câu chuyện Chúa Giêsu, Đức Maria và các môn đệ được mời đi tham dự tiệc cưới. Chắc hẳn là gia đình người mời đám cưới ngày hôm nay có thân thiện hay là bà con thân thuộc gì đó với Đức Maria và Chúa Giêsu chăng? Nhưng mà chúng ta còn thấy có cả các môn đệ cũng cùng đi nữa. Rõ ràng các ông này không họ hàng gì với gia chủ, nhưng mà vì là liên đới với Chúa Giêsu cho nên cũng được mời dự tiệc luôn. Ai cưới cũng được chia sẻ niềm vui mà. Chuyện xảy ra là đám cưới này hết rượu. Đối với người Do Thái, đám cưới họ tổ chức vài ngày, không như bây giờ thời đại của chúng ta. Đám cưới bây giờ đặt tiệc ở nhà hàng, khách sạn, đãi ráo cả một lượt cho xong cho khỏe. Còn ở nhà quê, không biết bây giờ còn không, chứ ngày trước ở quê thì dựng rạp ngay tại sân nhà mình, và rồi hôm thì đãi bên nhà trai, hôm thì đãi bên nhà gái, hôm thì đãi tiệc người lớn, buổi thì đãi tiệc thanh niên, vân vân. Đối với người Á Đông chúng ta, trong tiệc cưới thì rượu và thức ăn là hai điều rất quan trọng và luôn luôn phải đầy đủ để mà đãi khách. Đó là thể hiện lòng hiếu khách của chúng ta. Cho nên thiếu rượu là một điều rất là nhục nhã đối với đôi tân hôn cũng như người đãi tiệc. Bây giờ phải làm sao đây? Khách khứa tới rồi, cuống cuồng, hoảng hốt, lo sợ. Bởi vì nếu gặp phải khách khó tính, họ sẽ cho rằng đây là một điều sỉ nhục họ, và điều này chắc là khó lòng tha thứ được. Đức Maria đã thấy được tình cảnh đó. Có lẽ là sự thân thiện với gia chủ chăng? Đức mẹ cũng đi vòng vòng chơi, nói chuyện với các bà bếp và phát hiện ra hết rượu. Đức Maria khều Chúa Giêsu nói rằng họ hết rượu rồi. Một câu nói bình thường, một câu nói như là một lời thông báo họ hết rượu rồi, không hề mang ý thỉnh cầu. Nếu mà thỉnh cầu thì nói rằng: này con ơi, họ hết rượu rồi, con làm sao cho người ta có rượu uống đi. Đấy mới là lời thỉnh cầu, một lời thông báo. Và chúng ta nghe Chúa Giêsu trả lời: giờ tôi chưa đến, tôi với bà thì can chi tới cái việc này. Nghe có vẻ hơi xích mé, nghe có vẻ hơi hỗn hào, nhưng không. Ý của Gioan viết trong tin mừng đây xưng hô như thế có nghĩa là Đức Maria là mẹ, là người đàn bà nói chung, và quan trọng hơn là giờ tôi chưa đến là giờ mà được tôn vinh, giờ mà Thiên Chúa bày tỏ vinh quang. Thế nhưng Đức Maria dù chưa nhìn thấy, chưa chứng kiến Chúa Giêsu làm một phép lạ nào, nhưng vẫn tin tưởng và dặn các gia nhân: người nói gì các anh cứ làm theo. Và quả thật họ đã nghe lời Chúa Giêsu, đổ 6 chum nước đầy, và rồi vừa mới đổ xong, người không có đọc thần chú, không có nhảy nhót múa ca, không có nhang hương cúng vái, không có làm gì cả, chỉ bảo bây giờ các anh lại múc nước đưa cho người quản tiệc đi, nước đã hóa thành rượu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, việc Chúa Giêsu làm cho nước hóa thành rượu có ý nghĩa gì với chúng ta? Có 3 ý nghĩa sau đây. Ý nghĩa thứ nhất, chúng ta đọc lại lời của Gioan viết: ở đó có 6 chum đá dùng vào việc chứa nước, dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục của người Do Thái. Đối với người Do Thái, con số 6 là con số không trọn vẹn, con số không hoàn hảo. Con số 6 là con số có thể nói gọi là con số xui xẻo. Còn đối với người Á Đông hay người Trung Hoa và chúng ta thì quan niệm là con số 9. Mua xe chọn cái biển số sao mà 9 nút. Hay là nhà ai mà cộng lại cái số nhà mà 9 nút là hên. Đây, nhà này tức là hên, vì con số 9 là con số hoàn hảo. Nhưng đối với Kinh Thánh và người Do Thái thì con số 7 mới là con số hoàn hảo. Công trình tạo dựng của Thiên Chúa và một tuần có 7 ngày. Cầu vồng là giao ước giữa Thiên Chúa với loài người, biểu hiện của tình yêu của Thiên Chúa có 7 sắc màu. Rồi trong âm nhạc chúng ta biết có 7 nốt nhạc: Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La, Si. Và 7 ngày đó, 7 nốt nhạc đó, 7 sắc cầu vồng, 7 màu sắc đó được hòa trộn, được qua bàn tay, qua khối óc của con người, biết bao nhiêu kiệt tác đã được hình thành, biết bao nhiêu bản nhạc, biết bao nhiêu bức tranh và biết bao nhiêu sự kiện trong vòng 7 ngày đấy, vân vân. Cho nên con số 7 mới là con số trọn vẹn. Cho nên ngày hôm nay con số 6 chum nước rồi lại còn là dùng để vào việc thanh tẩy của người Do Thái, nhưng bây giờ Chúa Giêsu đã biến nó thành rượu, để Gioan muốn nói với chúng ta rằng lề luật của Môsê, lề luật của Cựu Ước là điều chưa hoàn trọn, phải đến Chúa Giêsu là Tân Ước, người mới biến cái nước đó, cái lề luật đó trở thành hoàn trọn. Bởi chính như Chúa Giêsu cũng khẳng định: ta đến không phải để hủy bỏ lề luật, nhưng để kiện toàn. Người không đổ nước đi, mà người biến nước thành một thứ rượu mới, rượu ngon, ngon hơn hết tất cả các rượu, đến nỗi mà người quản tiệc phải lấy làm ngạc nhiên, vì sao bây giờ mới đưa rượu ngon ra đãi khách. Thứ rượu mà Chúa Giêsu làm là thứ rượu của ân sủng, thứ rượu làm cho mọi người hạnh phúc. Ý nghĩa thứ hai, Gioan kể lại: mỗi chum chứa khoảng 80 đến 120 lít nước. Vậy thì tổng cộng 6 chum, như vậy ước chừng khoảng 500 đến 700 lít nước. Bây giờ cái số 500 hoặc 700 lít nước đó đã hóa thành rượu để đem ra đãi khách. Có cái tiệc cưới nào mà uống rượu nhiều đến thế đâu. Cả nhà thờ của chúng ta, không kể các chị em, chỉ kể các anh, các ông ngồi ở đây thôi, mà bây giờ hè nhau ra uống 700 lít nước, chắc là sau đó thì không còn ngồi để tham dự thánh lễ được nữa. Ngất ngư, liễm xiển hết rồi. Thế mà hôm nay Chúa Giêsu làm cho nước trở thành rượu, đãi khách, có nghĩa là không phải để cho người ta say xỉn uống cho gục, cho bằng là ân sủng của Thiên Chúa thì đầy tràn và không giới hạn một ai. Sự chuẩn bị của con người, nào là chuẩn bị thức ăn, nào là chuẩn bị áo quần, nào là chuẩn bị nhà hàng đặt tiệc, nào là chuẩn bị lễ lạc vân vân, và chuẩn bị rượu đãi khách vẫn thiếu, hạn chế, vẫn có thể xảy ra những điều bất đắc. Nhưng đối với Chúa Giêsu thì ngập tràn, ê hề dư giả ân sủng của Thiên Chúa là dành cho mọi người và không bao giờ thiếu đối với chúng ta. Ý nghĩa thứ ba đó là sau khi nghe lời nhận xét của người quản tiệc, chúng ta không biết Gioan viết tiếp về câu trả lời của chú rể như thế nào, nhưng người kết thúc: đây là dấu lạ đầu tiên Chúa Giêsu làm ở Cana để bày tỏ vinh quang của người, và các môn đệ tin vào người. Bắt đầu sứ vụ loan báo, Chúa Giêsu bày tỏ một vinh quang qua việc làm phép lạ cho nước biến thành rượu, nghĩa là người biến cái bất toàn thành cái hoàn hảo, người đã làm cho sự hạn chế và yếu đuối của con người trở thành điều hoàn thiện hơn. Và quan trọng hơn đó là bản chất của nước bây giờ đã biến thành rượu mới, rượu ngon, có nghĩa là người cũng có thể biến đổi mỗi người chúng ta từ con người cũ, từ con người phải chết trở thành con người mới, con người sống trong ân sủng của Chúa và con người không bao giờ phải chết. Điều này còn được Chúa Giêsu khẳng định về sau, đó là ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Dấu chỉ đầu tiên cũng chỉ muốn nói rằng ai mà đến đón nhận cái rượu này, ai mà đến với Chúa Giêsu thì sẽ được người biến đổi trở thành con người mới. Chúa Giêsu làm phép lạ không phải để ra oai. Chúa Giêsu làm phép lạ ngày hôm nay không phải chỉ để đem lại cho gia chủ này một buổi cưới, không phải xấu hổ nhục nhã với khách mời, cho bằng người muốn nói với mỗi người chúng ta: ân sủng của Thiên Chúa đã hiện diện chính nơi đây. Ngài là Thiên Chúa, Ngài là ân sủng của Thiên Chúa đã hiện diện trong lòng anh em. Và nếu anh em đón nhận Ngài, anh em đến với ân sủng của Ngài, thì anh em sẽ được biến đổi thành con người mới. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tiệc cưới tại Cana đã xong, đã qua cách đây hơn 2.000 năm. Nhưng tiệc cưới cuộc đời của chúng ta thì còn đang tiếp diễn. Và hẳn trong tiệc cưới đó, có những khi chúng ta hết rượu. Nghĩa là khi chúng ta thất vọng, khi chúng ta chán trường và tình yêu của Chúa, khi chúng ta bế tắc trong cuộc đời, khi chúng ta không còn muốn đến với người anh em, là những lúc chúng ta hết rượu. Xin cho mỗi người chúng ta, mỗi khi cuộc đời của chúng ta, đám cưới cuộc đời của chúng ta hết rượu, chúng ta biết chạy đến với Đức Maria để nói rằng: mẹ ơi, con hết rượu rồi. Để qua lời cầu bầu của Đức Maria và qua tình yêu của Chúa Giêsu, người biến đổi chúng ta trở thành con người phấn khởi hơn, nhiệt thành hơn, nồng nàn hơn và đầy tràn ân sủng của thần khí Thiên Chúa. Có như thế thì tiệc cưới cuộc đời của chúng ta ở thế gian này là bước đầu tiên để chúng ta tham dự vào tiệc cưới vĩnh cửu ở trên trời. Amen.